Nhân ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá 14 tháng 9 và lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15 tháng 9, xin được gửi đến anh chị em một đôi dòng suy tư về mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm đau khổ trong những bài viết. Bài viết thứ nhất mang tựa đề Tình Thư Trên Cát. Em thân mến, sáng nay anh vừa đi dâng lễ an táng cho một cha bạn. Có rất đông các linh mục đến đồng tế. Anh em linh mục ai cũng bùi ngùi thương tiếc vì người vừa nằm xuống tuổi chưa đến 60, đang phụ trách một sứ đạo tương đối lớn và ra đi khá nhanh sau khi căn bệnh ung thư được phát hiện chưa đầy 4 tháng. Bài giảng của Đức Giám mục Chủ tế làm anh thấy thấm thía về ơn gọi của một linh mục. Đức cha đề cập đến việc chuyển đổi các linh mục trong giáo phận dịp đầu tháng 8, mà anh đã có dịp nói chuyện với em trong lá thư trước, làm nhiều người vẫn còn xôn xao. Linh mục không phải là một nghề như xã hội vẫn gán cho như vậy đâu em ạ. Em hãy nhớ, linh mục là một ơn gọi, và căn tính của linh mục là người được sai đi. Khi tự nguyện đáp lại tiếng Chúa mời gọi để dấn thân trong chức vụ linh mục, thì người được gọi và chọn này không có quyền chọn nơi mình đến và công việc mình làm nữa. Người ấy bình thản đón nhận bài sai trong hội thánh để chấp nhận đến những nơi mình không muốn và làm những việc mình chẳng hề ưa thích. Người bạn quá cố của anh trong hơn 20 năm linh mục cũng nhận được nhiều bài sai, hết xứ này đến xứ khác. Có nơi anh ấy được sai đến là một xứ đạo nghèo, nhà thờ cũ kỹ hư nát. Anh bạn ấy cặm cụi dốc hết tâm sức xây dựng con người và kiến thiết ngôi đền thờ. Đến khi ngôi thánh đường vừa hoàn tất, anh lại nhận bài sai đến một họ đạo khác. Và bài sai cuối cùng rời cõi đời này đến cõi vĩnh hằng. Đó là bài sai cuối cùng sau khi đã trải qua những giây phút hết sức đau đớn trên giường bệnh. Em thân mến, đến những nơi mình không mong muốn, làm những việc mình không ưa thích, đón nhận những hiểu lầm, chê bai, chỉ trích, ghét bỏ, cô đơn, ốm đau, bệnh tật và cuối cùng là cái chết. Đó là những bài sai, là những thập giá trong cuộc đời người linh mục mà anh muốn chia sẻ với em trong lá thư này, nhân ngày lễ kính mẹ Sầu Bi và lễ Suy Tôn Thánh Giá. Trước kia, khi gặp một người mẹ có đứa con duy nhất đang bị ung thư, anh dễ dàng an ủi chị ấy rằng, Thiên Chúa yêu thương chị lắm, cho nên Ngài mới gửi thánh giá để thử thách chị đấy. Hoặc có lần đến thăm một người bạn đang bị thất nghiệp, nợ nần chồng chất, vợ bệnh con đau. Anh thường vỗ vai anh ta an ủi. Anh hãy tạ ơn Chúa đi, vì Chúa thương anh, cho nên Chúa mới gửi đến cho anh những thử thách như vậy. Hay gặp bất cứ người giáo dân nào đang sống trong đau khổ, thất vọng buồn nản, anh dễ mở miệng nói, tất cả những thử thách và đau khổ mà bạn đang phải chịu là dấu chỉ bạn đang được Chúa để ý và yêu thương đấy. Thế nhưng, khi lần cuối cùng anh đến thăm người bạn khi còn nằm trên giường bệnh, anh ấy tâm sự. Anh em linh mục chúng mình giảng dạy về thập giá và khuyên nhủ giáo dân chịu đựng những đau khổ thì dễ lắm. Nhưng có ai trải qua những đau khổ, có nằm trên giường bệnh, có cận kề cái chết như mình bây giờ mới thấy, nói thì dễ, nhưng làm không dễ. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Hoặc là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Thập giá đau khổ là một mầu nhiệm để sống, chứ không phải là bài toán có thể tìm thấy lời giải đáp trên bản giấy. Có lẽ hơn bao giờ hết, lúc thấy mình nằm bất lực, run sợ trên giường bệnh. Người mục tử mới dễ thông cảm và thương cảm những con chiên ốm đau, bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Những con chiên lạc đàn, những con chiên nghèo nàn túng quẫn. Chính lúc ở tận cùng sự đau đớn này, trái tim người mục tử như muốn vỡ vụn ra vì thương xót những con chiên bướng bỉnh luôn tìm cách chống đối, loại trừ mình. Trái tim đó như muốn mở hết ra để đón nhận và tha thứ cho những kẻ làm khốn mình, như Thầy Giê-xu trên cây thập giá đã xin với Cha: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đứng trước thập giá, mỗi người có những lối suy tư và chiêm ngắm khác nhau. Lòng tôn sùng thập giá được biểu lộ qua dấu thánh giá mà tín hữu vạch trên mình đang khi kêu cầu danh Chúa Ba Ngôi. Tục lệ này đã xuất hiện ít là từ thế kỷ thứ hai. Vào khoảng năm 211, Tertulliano đã kể lại như một thói quen đã thịnh hành lúc đó: chúng tôi làm dấu thánh giá trên trán vào mỗi bước đi và cử động, khi khởi sự và kết thúc việc làm, khi mặc áo, khi trỗi dậy, khi tắm rửa, khi ăn uống, khi thắp đèn vào buổi chiều tối, khi ngồi xuống và trong bất cứ công chuyện gì. Chính vì vậy, anh thấy có nhiều người Công giáo đeo thánh giá trên người để tỏ lòng mộ mến hay để tỏ ra căn cước của mình. Có những người đeo thánh giá như một món đồ trang sức. Thậm chí có người nói với anh: ngày nay Chúa vẫn còn chịu khổ hình khi phải đánh đu trên đôi bông tai hay trên bộ ngực trễ tràng của các ca sĩ hay diễn viên trên sân khấu. Có nhiều Kitô hữu quan niệm thập giá gắn liền với hy sinh đau khổ, không còn gì khác. Tuy nhiên, ngoài đề tài đau khổ ra, còn có những khía cạnh khác nữa chứ. Vì chính nhờ thập giá mà ta biết được quyền năng và lòng thương xót lạ lùng của Thiên Chúa. Em biết không, vào thời đế quốc Roma, thập giá là một hình phạt dành cho các tội trọng. Các công dân Roma không phải chịu hình phạt này, trừ khi nào họ đã bị tước đoạt quyền công dân. Vì vậy, việc tôn kính Đức Kitô trên thập tự là cả một chuyện điên rồ hèn hạ. Thánh Justino trong quyển sách Hộ giáo ghi nhận rằng: dân ngoại coi chúng tôi là bọn điên khùng bởi vì đã tôn tin tử tội trên thập giá là đấng tạo dựng đất trời. Ngày nay, nếu chúng ta tuyên dương một tội phạm bị xử tử trên thập giá hay bị bắn ngoài pháp trường cát, nhiều người cũng sẽ thấy chói tai và đặt câu hỏi: phải chăng các Kitô hữu là bọn người cuồng tín? Thay vì tránh né nói tới thập giá để khỏi gây hiểu lầm, các mục tử phải mạnh dạn như Phaolô tuyên bố cho con người ngày nay rằng lời giảng về thập giá luôn mang tính chất nghịch lý, vì tuyên dương quyền năng thượng trí của Thiên Chúa ở nơi mà người đời coi là điên rồ. Dân Do Thái thì đòi phép lạ, dân Hy Lạp thì tìm lý lẽ cao siêu, còn chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô trên thập giá. Một điều vấp phạm cho dân Do Thái và điều dại dột đối với dân Hy Lạp. Thế nhưng, đối với ai được gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì đó là một vị cứu tinh với quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi lẽ sự dại dột của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn con người gấp bội, và sự yếu ớt của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn của con người trăm lần. Người mục tử cũng phải nói với giáo dân như Phaolô: khi ở với anh em, tôi không biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, Đức Giêsu Kitô trên thập giá. Nếu say mê rao giảng về thập giá Đức Kitô như vậy, thì làm gì người mục tử còn bị những chuyện khác như danh lợi thú quấn hút, còn tranh hơn tranh thua với nhau, còn bị choáng váng khi lãnh bài sai. Chính qua thập giá của Đức Kitô, chính qua những yếu đuối bất lực trên giường bệnh, hay quỵ ngã vì yếu đuối lỗi lầm như người mục tử trong sương mù, mà chúng ta nhận thức được khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. người đã chịu đóng đinh vì mang thân phận yếu hèn, nhưng nay người đang sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Cả chúng tôi nữa, trong Đức Kitô, chúng tôi cũng mang thân phận yếu hèn, nhưng cùng với người, chúng tôi sống nhờ quyền năng Thiên Chúa để xử sự với anh em. Nếu em còn hoang mang, nghi ngại khi gặp thử thách, hãy nghe Phaolô kể ra những hồng ân Thiên Chúa ban cho nhân loại từ thập giá Đức Kitô. Đó là sự toàn thắng trên sự dữ và ơn tha thứ tội lỗi. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Phaolô tuyên dương thánh giá như dụng cụ mang lại ơn hòa giải cho nhân loại. Thật vậy, chính người là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Em thấy đó, chính nhờ Đức Kitô mà thập giá từ chỗ là biểu tượng của oán thù đã trở nên nơi thi thố tình yêu và sự hòa giải giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Nếu chịu khó đọc lại những thư của Phaolô, em sẽ thấy thập giá được trình bày dưới khía cạnh của một việc tuyên xưng. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Nhưng chính vì thế mà Đức Giêsu Kitô được siêu tôn là Chúa. Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Là người được gọi là môn đệ của Đức Kitô, cho nên khi linh mục lãnh chức thánh cũng là lúc được lãnh bài sai thông dự vào thập giá của Đức Kitô. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Khi đó, người mục tử phải đóng đinh tiêu diệt nơi thân xác mình tất cả những đam mê tội lỗi. Hơn thế nữa, người mục tử còn phải diễn tả sự thông dự vào những đau khổ của Đức Kitô trong cuộc đời của mình, qua những khó khăn, thử thách, bách hại trong công tác mục vụ hay trên đường truyền giáo. Họ phải chấp nhận là những người bị ngược đãi vì thập giá của Đức Kitô và mang trên mình những dấu tích của Đức Kitô. Thậm chí người mục tử ngày nay, dù có bị chỉ trích gay gắt, có chịu tư bề sâu xé, cũng phải như Phaolô đi tới chỗ quả quyết với giáo dân rằng: tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Xin lặp lại cho em: tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi mang lấy vào thân cho đủ, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Người mục tử như lòng Chúa mong ước, chỉ mang lấy vào thân những đau thương của đoàn chiên, mà chẳng chút hãnh diện vì mình đã làm được công trình này, đã nắm được chức vụ kia. Như Phaolô nói: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Dù nói thế nào đi nữa, anh phải khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của tâm trí mình đứng trước thập giá. Mãi mãi thập giá là một mầu nhiệm, đồng thời cũng là sự phi lý theo kiểu tính toán của con người. Em nhớ rằng, Kitô giáo tiên vàn không nhằm đề ra một lý thuyết để giải thích nguyên nhân đau khổ, cho bằng trưng ra mẫu gương của một người đã cùng chia sẻ sự đau khổ. Người ấy chính là Đức Kỳ Tổ. Đau khổ có giá trị hay không là tùy thái độ chúng ta có chấp nhận nó cách tự do hay không. Nghĩa là có biết đón nhận nó với sức mạnh của Đức Y Tô giống như Ngài và cùng với Ngài hay không. Đến đây, em có thể thắc mắc, Thiên Chúa gửi thánh giá hay thử thách đến cho tôi để làm gì vậy? Thế xin hỏi em, tại sao người ta cứ phải trải qua những kỳ thi, những cuộc trắc nghiệm, khảo hạch, phải qua thời gian nhà thử, nhà tập, khấn tạm, giúp sứ, rồi mới lãnh được bằng tốt nghiệp trung học, đại học, mới được công nhận là bác sĩ, giáo sư, luật sư, mới được khấn dòng, mới được chịu chức linh mục? Hỏi tức là trả lời rồi. Anh gửi đến em lời của Thánh Augustino về sự cần thiết và ý nghĩa của những sự thử thách trong đời sống Kitô hữu của chúng mình nhé. Thánh Augustino viết: đời sống của chúng ta trong cuộc sống lữ hành không thể nào không có thử thách. Phải qua thử thách ta mới tiến bộ. Và không bị thử thách thì chẳng ai biết mình. Không chiến thắng thì chẳng được đội vòng hoa. Không chiến đấu thì không thể chiến thắng. Và không thể chiến đấu nếu không có kẻ thù và thử thách. Em có đồng ý với Thánh Augustino rằng thử thách là chuyện bình thường trong cuộc đời của một con người hay không? Những thử thách là điều kiện tất có và đủ trong cuộc đời mỗi người, không ngoại trừ một ai. Nhất là những người tình nguyện dẫn bước lãnh bài sai của Đức Kitô như các mục tử. Em thân mến, đừng sợ hãi khi gặp thánh giá và thử thách, bởi vì không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng. Anh lặp lại lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Chúng mình hãy kiên nhẫn khi gặp thử thách, vì Chúa Giêsu đã phán: kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Qua đau khổ, qua khổ giá đến vinh quang. Em hãy nhớ, nước trời không phải là hàng sale, hạ giá, hàng cho không biếu không, ban phát miễn phí cho chúng mình đâu. Đừng ảo tưởng, đừng nằm chờ sung rụng. Chúng mình phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải vượt qua nhiều thử thách nghiệt ngã lắm mới đến được vinh quang đấy. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì mới chiếm được. Anh biết điều đó khó lắm chứ không phải dễ. Thế nhưng nếu chúng mình biết kết hiệp mật thiết với Chúa qua việc chuyên chăm cầu nguyện, tham dự thánh lễ, học hỏi và suy niệm lời Chúa, chúng mình sẽ nhận được sức mạnh từ trời cao để đủ sức vác thập giá đầy mình mỗi ngày mà theo Thầy Giêsu. Để kết thúc, anh gửi đến em những ân huệ ngược đời trong câu chuyện của một chứng nhân đã vượt qua những thử thách. Rồi Campanella, một người bị bại liệt phải ngồi xe lăn, hàng ngày cô vẫn phải đến trung tâm vật lý trị liệu, vốn là một cơ sở tôn giáo. Cô để ý thấy vẫn thường có một số người dừng lại đọc một tấm bảng đồng gắn vào tường ở ngay phòng tiếp nhận bệnh nhân. Thế rồi một buổi chiều, cô cũng dừng xe lăn, tò mò đọc nội dung khắc trên bảng đồng. Bỗng cô thấy một niềm phấn khởi trào dâng từ đáy tâm hồn bấy lâu nay đã tuyệt vọng vì âu sầu tủi nhục. Tấm bản đồng ghi lại lời cầu nguyện của những ai đau khổ. Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời. Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao. Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái. Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin có được uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi. Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa. Con cầu xin cho có được tất cả để tận hưởng cuộc đời. Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn. Nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Lạy Chúa, hóa ra con lại là người hơn hết trên đời này, bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn. Amen. Chào em, người anh em trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Giuse Trần Đình Long, linh mục giọng Thánh Thể. Đây là bài suy niệm thứ hai mang tựa đề là Chướng Ngại của Thập Giá. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Đôi dòng lịch sử. Lòng yêu mến và tôn kính Thánh Giá đã có từ lâu trong Kitô giáo. Người Kitô hữu có thói quen làm dấu Thánh Giá trên người và vật như dấu chỉ sự chúc lành. Giáo phụ Tertulliano cho biết, bất kỳ là một việc gì có ý nghĩa, người Kitô hữu đều làm dấu Thánh Giá. Trong giáo hội chính thống giáo, việc làm dấu Thánh Giá được thực hiện bằng bàn tay phải với ba ngón tay, ngón trỏ, ngón chỉ và ngón giữa chùm lại, diễn tả niềm tin vào ba ngôi Thiên Chúa. Còn hai ngón đeo nhẫn và ngón út thì áp sát vào nhau để chỉ sự kết hợp của thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ngày lễ dành để tôn vinh Thánh Giá mới có từ thế kỷ thứ tư. Vào năm 326, sau khi tìm được di tích Thánh Giá, Thánh Helen, mẹ của Hoàng đế Constantine, đã cho xây cất hai đền thờ, một tại mộ thánh ở thánh địa và một tại núi Calvario. Lễ khánh thành và cung hiến hai đền thờ này được tổ chức trọng thể vào hai ngày 13 và 14 tháng 9 tại Jerusalem. Vào thế kỷ thứ 6, Khosroes thứ nhất là vua Ba Tư đánh thắng quân của đế quốc Roma ở phương đông. Quân Ba Tư chiếm đóng, tàn phá thánh địa và cướp đi cây thánh giá thực ở Jerusalem. Heraclius là con của tổng trấn thành Carthage, là vị tướng tài giỏi mới 35 tuổi. Ngày 3 tháng 10 năm 610, vị tướng trẻ này lật đổ bạo chúa Phocas nắm quyền ở Constantinople lên làm hoàng đế Byzantine, lấy hiệu là Heraclius thứ nhất. Ngày 12 tháng 12 năm 627, vua Heraclius đã anh dũng điều khiển trận đánh rượt đuổi vô Khosroes thứ nhất đến Ctesiphon. Tại đây, con trai của Khosroes là Siroes Siva đã giết cha và giao nộp thánh giá thực lại cho vua Heraclius thứ nhất. Năm 629, thánh giá được kiệu về Constantinople, rồi từ đó rước về Jerusalem giữ môn tiếng reo mừng của thần dân trong ánh đuốc sáng ngời và những cành olive thơm ngát. Vua Heraclius muốn đích thân vác thánh giá thật vào đền thờ để tạ ơn Chúa. Ông mặc vương phục và đội mũ hoàng đế. Nhưng khi vác thánh giá lên vai, ông thấy quá nặng, không thể bước tiếp được nữa, nên toàn dân kinh ngạc, lo âu. Chuyện gì xảy ra thế? Giáo chủ Jerusalem là Đức Zacharias lúc đó liền nói với vua: xin hoàng đế thận trọng, vì với mũ miệng và y phục vương quyền mà ngài đang mặc, ngài không hợp để vác thập giá giống như thân phận khó nghèo khiêm tốn của Đức Giêsu Kitô. nghe lời Đức Giáo Chủ, nhà vua bỏ hết mũ miệng, thay bộ áo sang trọng bằng một bộ đồ rách rưới nghèo nàn. Tức thì cây thánh giá trở nên nhẹ nhàng. Heraclius thứ nhất vác thánh giá gỗ vào đền thờ. Để tỏ quyền năng với gỗ thánh giá, Chúa đã làm nhiều phép lạ trong ngày hôm ấy. Tại Jerusalem, Đức Giám Mục đã cử hành trọng thể lễ suy tôn thánh giá ngày 14 tháng 9 năm 629. Sau này trở thành lễ suy tôn thánh giá mừng kính vào ngày 14 tháng 9 hàng năm. Đức Giáo Hoàng Gregorio đã đưa vào phụng vụ Roma nghi lễ tôn kính thánh giá trong ngày thứ 6 tuần thánh. Chính yếu là việc tuyên dương gỗ thập giá với lời kêu mời long trọng. Đây là gỗ thánh giá nơi treo đấng cứu độ trần gian. Mọi người cùng đáp lại, chúng ta hãy đến thờ lạy. Trong thư Galat, Thánh Phaolô viết: Thưa anh em, giả như tôi còn rao giảng phép cắt bì thì tại sao tôi vẫn bị ngược đãi? Như thế thập giáo đâu còn là chướng ngại nữa. Khi Thánh Phaolô viết những lời này, Ngài đã từng bị công kích, sứ điệp của Ngài đang bị chỉ trích. Thánh Phaolô lý luận rằng sự chỉ trích có thể xảy ra. Ngài không rao giảng tin mừng về những điều chúng ta cần phải làm để được ơn cứu độ. Thay vào đó, Thánh Phaolô rao giảng rằng chúng ta chỉ có thể được cứu độ thông qua thập giá của Đức Kitô mà thôi. Phaolô nói là thế gian cho rằng sứ điệp này thật chướng ngại. Tại sao thế gian lại cho rằng sứ điệp này chướng ngại? Thưa anh chị em, lý do thứ nhất, thập giá là chướng ngại chính vì tính chất dã man của việc đóng đinh. Tại Florida, bà Judy Buenoano, 54 tuổi, được biết đến như là quá phụ đen, bị hành quyết. Bà bị kết tội giết chồng và con trai vì số tiền bảo hiểm. Trên đài CNN, cuộc hành quyết bà Judy Bueno được mô tả bằng những chi tiết sinh động. Đầu bà được cạo nhẵn và chân trái của bà được cạo từ đầu gối đến mắt cá chân để có thể gắn điện cực. Đầu bà được bôi mỡ để hoạt động như một chất dẫn điện. Khi bà được đưa vào phòng và bị trói vào ghế điện, lệnh được ban hành. Và dòng điện 2300V, 9.5A truyền vào cơ thể bà trong vòng 8 giây. Một nhân chứng nói rằng khi dòng điện truyền vào cơ thể bà thì bà ấy nắm chặt những ngón tay của mình và cơ thể bà phần nào lảo đảo khi dòng điện gây choáng váng đánh trúng vào bà. Một làn khói trắng phát xuất từ mắt cá chân bên phải của bà. Cuộc hành quyết người quá phụ đen bị hoãn lại vì tòa án tranh luận về một vụ kiện cho rằng hình thức chết này là cách trừng phạt tàn nhẫn vô nhân đạo. Một năm trước, Pedro Medino đã bị xử tử bằng điện với cùng trạng thái này. Khi ông ta bị xử tử bằng điện, có những ngọn lửa màu cam và xanh dương dài tới 30 phân bắn ra từ phía bên phải đầu ông ta và bay qua bay lại từ 6 đến 10 giây, tỏa khói đầy căn phòng hành quyết. Thưa anh chị em, việc hành quyết này gây sốc đối với chúng ta vì tính cách thô bạo của nó. Ta cảm thấy khiếp sợ. Thật là một điều kinh khủng. Trái lại, thập giá Đức Kitô nghe rất quen thuộc đối với chúng ta, đến nỗi chúng ta có nguy cơ thực sự quên rằng thập giá này thật dễ sợ đến thế nào, khủng khiếp đến thế nào, chướng ngại đến thế nào. Chúng ta vẫn làm những cây thập giá bằng vàng như là đồ trang trí. Chúng ta đeo thánh giá như là nữ trang. Có lẽ chúng ta nên đeo một hình vẽ trên huy hiệu như là một cái ghế điện thu nhỏ hoặc một chiếc thòng lọng của người bị treo cổ, vì đó chính là biểu tượng của một cuộc hành quyết thật đáng xấu hổ. Không giống như cái ghế điện, việc đóng đinh và thập giá là một trong những cách thức tra tấn tinh tế nhất mà con người đã từng nghĩ ra. Đó là cách trừng phạt dành cho loại tội phạm tồi tệ nhất. Nạn nhân hoàn toàn bị mất phẩm giá trong nỗi xấu hổ, trần truồng, ô nhục. Đó là một điều thật chướng ngại. Thập giá Đức Kitô là một sự sỉ nhục khủng khiếp. Đức Messia của Thiên Chúa phải mang lấy một sự sỉ nhục như vậy là điều không thể chấp nhận nổi. Đối với một số người, Việc giảng dạy như vậy dường như mang tính cách bán bổ, không bao giờ được để cho Đấng Messiah phải chịu đựng nỗi đau khổ và bất xứng đến thế. Không bao giờ. Thiên Chúa sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Người sẽ chống lại bất cứ điều gì đưa đến nỗi đau khổ. Chắc hẳn Đấng Toàn Năng sẽ ngăn chặn những điều ấy trước khi chúng có thể được thực hiện. Tất nhiên, trừ phi đây chính là điều mà Chúa Cha dành cho Chúa Con. Thứ hai, thập giá là chướng ngại vì những điều mà thập giá hàm ý về tính nhân đạo. Nguyên nhân thứ hai khiến thập giá là chướng ngại vì chúng ta không muốn nhận rằng chính tội lỗi đã làm cho cái chết của Đức Kitô trở nên cần thiết. Chúng ta chỉ muốn nghe nói đến sự tốt lành của con người. Chúng ta muốn nói về tiềm năng lớn lao chưa khai thác của mình. Khi nghĩ rằng chính tội lỗi của chúng ta chịu trách nhiệm về nỗi đau khổ của Đức Kitô thì chúng ta lại ngoảnh mặt đi. Chúng ta không thể và sẽ không chịu được nổi trách nhiệm đó. Đây là một cái nhìn về tình trạng tội lỗi riêng của mình mà chúng ta không muốn thấy. Kinh Thánh vẽ ra một bức tranh rõ rệt. Chúng ta đã nổi loạn chống lại chính Thiên Chúa. Sự nổi loạn này mang tính cách xúc phạm nặng nề đến chính Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh. Chúng ta đáng phải chịu chiếc ghế điện của Thiên Chúa. Không có lời khẩn khoản nào trước Thiên Chúa. Chúng ta bị kết án, trừ phi chính Đấng phán xét can thiệp. Chúng ta có thể lý luận, đổ lỗi, tìm cách chuỗi lỗi. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn không hề bị khuất phục. Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi. Tội lỗi thật khủng khiếp đối với Thiên Chúa, đến nỗi mà người sẵn sàng để cho chính con của người chịu tra tấn, chịu hình phạt cổ giá ô nhục để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi đó. Bất cứ khi nào chúng ta làm theo ý riêng của mình thay vì ý của Thiên Chúa thì chúng ta phạm tội. Bất cứ khi nào chúng ta thỏa hiệp với sự dữ, với điều sai trái thì chúng ta phạm tội. Bất cứ khi nào chúng ta ganh ghét, ganh tị, phê bình, chỉ trích, đổ vạ cao gian, tìm mọi cách trù dập người khác, hạ giá người khác thì chúng ta phạm tội. Bất cứ khi nào chúng ta chỉ ngón tay xương sầu vào một người nào đó để kết án thay vì thương xót thì chúng ta phạm tội. Rõ ràng bản danh sách này còn dài dài. Tuy nhiên chúng ta thường tự bào chữa rằng: ôi thì tất cả mọi người đều làm những điều đó mà, có sao đâu. Không, không phải thế. Đây chính là những tội lỗi đã gây ra cái chết khủng khiếp cho Đức Kitô. Đây là những tội lỗi đã giết chết Đức Kitô. Bạo lực đã trở thành quá quen thuộc đến nỗi chúng ta đang trở nên tê liệt đối với nó. Bạo lực nơi học đường, trong gia đình, ngoài đường phố. Chỉ một xích mích nhỏ và quẹt nhẹ cũng có thể gây án mạng dễ dàng. Sự vô luân lan tràn khắp nơi, đến nỗi hầu như chúng ta không nhận ra. Và tội lỗi là một phần lớn trong công cuộc. Và tội lỗi là một phần rất lớn trong những việc mà chúng ta làm và trong con người của chúng ta, đến nỗi hiếm khi mà chúng ta nhìn lại nó. Nhưng, thưa anh chị em, chính những tội lỗi mà chúng ta vẫn coi thường lại là những tội lỗi mà Đức Giêsu đã chịu treo trên thập giá để cứu độ chúng ta. Người ta nhận thấy thập giá là chướng ngại vì thập giá cho họ nhìn thấy một bức tranh rất thật về bản thân họ, về con người thật của họ mà họ không muốn thấy. Điểm suy niệm thứ ba, thập giá là chướng ngại vì cho thấy chúng ta bất lực trong việc thực hiện sự cứu độ đối với bản thân mình. Chúng ta có thể sẵn sàng thừa nhận thân phận tội lỗi của mình, nhưng lại không chấp nhận việc chúng ta không thể làm gì để đạt được ơn cứu độ. Thập giá nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có duy một cách thức để hòa giải với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã phải chấp nhận cư ngụ với con người, sống một cuộc đời thánh thiện, bất chấp sự cám dỗ liên tục từ phía Satan. rồi sau đó giao phó mạng sống của người cho nỗi đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Tất cả là để đền bù cho tội lỗi chúng ta. Đây là cách thức duy nhất. Sự sống lại vinh quang lại là dấu chấm than đối với cuộc hy tế của người. Thế gian nghĩ rằng toàn bộ ý tưởng này thật là điên rồ. Ý tưởng về Thiên Chúa trở thành con người, ý tưởng rằng một Thiên Chúa hoàn thiện vươn tới nhân loại nổi loạn theo một cách thức như vậy, ý tưởng này dường như kỳ cục và thế gian chê cười. Chúng ta không thể nào thực hiện việc tự cứu độ bản thân mình. Chúng ta không có khả năng làm việc này. Ngay cho dù cố gắng hết sức, chúng ta vẫn không thể làm được. Chúng ta đều bất lực. Con người cứ muốn điều khiển chính vận mệnh của mình. Tin Mừng nói với chúng ta rằng muốn đạt được ơn cứu độ thì chúng ta cần trước tiên là nhìn nhận tội lỗi của mình bằng một thái độ chân thành sám hối. Nghĩa là chúng ta hối tiếc đối với tội lỗi chứ không chỉ vì đang phạm tội. Điểm thứ hai, đặt niềm tin tưởng và phó thác niềm hy vọng của mình vào Đức Giêsu, đó là nói rằng: Lạy Chúa, con xin phó thác chính mình con cho Chúa. Con tin Chúa, con vẫn sẽ tin tưởng nơi Chúa. Kẻ trộm trên thập giá là một minh họa cho điều cần thiết để được cứu độ. Hai kẻ trộm, một tên thì chỉ trích, còn người kia lại nhìn nhận Đức Kitô chính là con Thiên Chúa. Kẻ trộm này nhìn nhận rằng anh ta chỉ là một tội nhân bất lực trước con người và Thiên Chúa. Anh ta hiểu được bản chất của Thiên Chúa. Anh ta biết rằng người phải được nể trọng và kính sợ. Anh ta cảm thấy nơi cần phải hướng tới để xin cứu giúp. Trong lúc được chính Chúa Cha soi sáng, thì kẻ trộm này nhận biết rằng người đàn ông này, tức là Đức Giêsu, sẽ đạt được một thắng lợi tột cùng. Lạy ông Giêsu, xin nhớ đến tôi khi ông vào vương quốc của ông. Đó là tất cả. Xin nhớ đến tôi. Tội nhân cùng chết với Đức Giêsu, tội nhân đã tuyên xưng danh tính của người, tội nhân nhận biết rằng đích thực Ngài là ai và hướng tới Ngài để xin cứu giúp. Và Đức Giêsu đáp lại trong hơi thở đang hấp hối của Ngài: Tôi nói thật với anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Điều này có thể xảy ra như thế nào được? Làm thế nào mà kẻ gian ác này lại thoát khỏi sự trừng phạt trong giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn chỉ bằng cách nói rằng xin nhớ đến tôi khi ông vào vương quốc của ông? Thưa anh chị em, đó chính là nguyên nhân khiến thập giá mang tính cách chướng ngại đối với bản chất tự hào của con người. Vì điều này tuyên bố rằng cách thức duy nhất để được cứu độ là hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Chúng ta có thấy điều này thật chướng tai đối với người đương thời không? Người ta muốn có những luật lệ để tuân theo. Họ muốn những thể thức, họ muốn điều khiển. Khi chàng thanh niên giàu có đến với Đức Giêsu và hỏi: Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu không đưa cho anh một kinh nguyện để khẩn cầu. Người không đưa cho anh ta một thể thức để tuân theo. Thay vào đó, người nói rằng anh phải vâng lời Thiên Chúa. Chàng thanh niên trả lời rằng anh vẫn làm như vậy mà. Đức Giêsu vạch ra một lĩnh vực thật quan trọng đối với anh. Người nói: Hãy bán tất cả những gì anh có rồi đến theo ta. Chàng thanh niên này không thể. Anh ta không làm được điều này. Anh ta muốn được ơn cứu độ theo những điều kiện của anh ta. Anh ta muốn được ơn cứu độ nào mà không can thiệp vào lối sống của anh ta? Thưa anh chị em, không có loại ơn cứu độ như vậy. Ơn cứu độ theo những điều kiện của mình, ơn cứu độ không can thiệp vào lối sống của mình, không có ơn cứu độ loại như thế. Để kết luận cho bài chia sẻ này, có vài cách thức chúng ta có thể đáp lại đối với sứ điệp của thập giá. Thứ nhất, hãy dành thời gian để nghiêm túc hiểu được sứ điệp của thập giá. Hãy nhìn sự khủng khiếp của thập giá bằng đôi mắt xác thịt. Hãy hiểu được bản chất tàn phá của những điều mà Đức Kitô đã chịu đựng vì ta. Hãy nhìn nhận sự khủng khiếp của tội lỗi và hãy hối cải. Chỗ nào ta đang thỏa hiệp, đừng làm như vậy nữa. Hãy sống trung thực, ngừng che giấu và đối diện với thực tại. Điểm thứ hai, kiên quyết không giảm bớt cách trình bày sứ điệp tin mừng. Thật hấp dẫn khi làm cho các việc trở nên dễ chịu hơn đối với thế giới. Thật hấp dẫn khi nói về sự tốt đẹp, sức mạnh và khả năng của chúng ta. Thật hấp dẫn khi đưa ra những thể thức và hệ thống. Thật hấp dẫn khi nói với mọi người về những điều họ muốn nghe. Chúng ta không được làm như vậy. Móc thánh Đức Kitô là cách thức duy nhất để cứu độ. Chúng ta được cứu độ chỉ duy nhất bằng cách tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc làm hại đến sứ điệp đích thực chính là ngăn cản những lời của sự sống. Hoặc tệ hại hơn, đưa người đó đến với đường lối sai trái. Điểm thứ ba và cũng là điểm cuối cùng, hãy tự xem xét bản thân. Ta có còn cố gắng tìm kiếm cách thức nào đó để tự cứu thoát mình không? Ta có đang hy vọng trở nên đủ tốt lành không? Bất cứ điều gì khác với sự hối cải và đức tin đều là một sự thay thế vô giá trị đối với chân lý duy nhất có thể cứu độ. Ta cần có được đức tin của kẻ trộm trên thập giá. Đức tin đó nói rằng, lạy Chúa, xin nhớ đến tôi. Nếu ta cầu xin người trong lòng tin, thì máu thánh của người sẽ có hiệu quả rửa sạch tội lỗi của ta. Và mặc dù điều này có thể gây chướng ngại đối với một thế giới duy vật vô thần, ta vẫn sẽ được ở với người trên thiên đàng. Amen. Ở đây, xin mời anh chị em chúng ta cùng suy niệm về ý nghĩa của đau khổ, của thập giá, của những hy sinh mà Đức Giêsu đã tỏ ra cho thánh nữ Faustina, và Faustina đã ghi lại trong cuốn Nhật ký Lòng Nhân Hậu của Đức Giêsu. Số 269. Còn sẽ nhận ra mình có đức ái nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn không mất bình an, nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành cho những người đã làm con đau khổ. Trích Nhật ký 1628. Cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Nhật ký 1612. Vinh quang lòng thương xót Chúa ngay lúc này đang vang lừng, bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót của Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc này, công cuộc loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Trích Nhật ký 1659. Con hãy thường xuyên suy ngẫm các đau khổ cha đã chịu vì con, và khi ấy không còn đau khổ nào con chịu vì cha mà còn quá đáng đối với con nữa. Trích Nhật ký 1512. Lạy Chúa Giêsu, tại sao hôm nay Chúa buồn thế? Và Chúa Giêsu đã trả lời cho tôi: các linh hồn ưu tuyển thiếu tinh thần của Cha, những người sống theo chữ nghĩa và đặt chữ nghĩa trên tinh thần của Cha, trên tinh thần đức ái. Cha đã thiết lập tất cả bộ luật của Cha trên đức ái. Tuy nhiên, cha không thấy đức ái ngay cả trong các dòng tu. Đó là lý do nỗi buồn phiền tràn ngập trái tim cha. Trong những định lệnh khôn dò của người, Thiên Chúa thường không để những người đã nỗ lực nhiều nhất trong việc thực hiện một công cuộc nào đó được hưởng các thành quả của công cuộc ấy ngay ở đời này. Thiên Chúa dành để tất cả hoan lạc cho họ, cho cõi đời đời. Những linh hồn này mang những đặc điểm tương tự như Chúa Cứu Thế, chỉ nếm toàn những đắng đót trong công cuộc người đã tạo lập trên trái đất này. Trích Nhật Ký 1402. Chúa đưa tôi đến chỗ thâm hiểu vì sao mọi vật đều lệ thuộc vào thánh ý người. Người cho phép một số khó khăn xảy đến, ngõ hầu sinh công trạng cho chúng ta và để lòng tín chung của chúng ta được chứng tỏ. Trích Nhật Ký 1409. Tôi hiểu rằng nếu Chúa không ban phép, không ai có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu của tôi. Trích Nhật Ký 1406. Tôi đã thấy rằng thánh ý cha trên trời đã được hoàn thành nơi người con yêu dấu của người thế nào, thì thánh ý ấy cũng sẽ được hoàn thành nơi chúng ta như vậy. Tức là qua đau khổ, bách hại, lăng mạ và nhục nhã. Tất cả những điều ấy mà linh hồn tôi sẽ nên giống Chúa Giê-xu. Nhờ tất cả những điều ấy mà linh hồn tôi sẽ nên giống Chúa Giê-xu. Những đau khổ càng lớn lao, tôi càng thấy mình nên giống Chúa Giê-xu hơn. Đây là con đường bảo đảm nhất. Nếu có một con đường nào tốt hơn, có lẽ Chúa Giê-xu đã chỉ cho tôi biết rồi. Trích Nhật Ký 1394. Nơi đâu có nhân đức thực, nơi đó phải có hy sinh. Trọn đời chúng ta phải là một hy sinh. Chỉ bằng con đường hy sinh, các linh hồn mới có thể trở nên hữu dụng. Trích Nhật Ký 1358. Nếu nhỡ chưa thành công trong một cơ hội nào đó, con cũng đừng mất bình an, nhưng hãy hạ mình trước mặt cha và hết lòng tín thác dìm mình hoàn toàn vào lòng thương xót của cha. Như vậy con sẽ được nhiều ơn hơn là mất, bởi vì ân huệ ban cho một linh hồn khiêm tốn sẽ nhiều hơn những gì mà linh hồn ấy nài xin. Trích Nhật Ký 1361. Nơi nào Satan không đích thân gây tác hại, nó thường sử dụng con người. Trích Nhật Ký 1384. Đôi lúc cha cho con biết tình trạng của một số linh hồn, và cha cho con ơn chịu đau khổ, đơn giản vì cha dùng con như là một khí cụ để hoán cải họ. Trích Nhật Ký 1357. Giờ đây tôi hiểu ra rằng chỉ trong cõi đời đời nhiều điều mới được tỏ hiện mà thôi. Nhưng tôi cũng hiểu khi Thiên Chúa đòi hỏi hy sinh, người không xẻn so nhưng ban dư dật ân thánh cho linh hồn. Cha muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn sâu vào thánh ý cha, bởi vì trên con đường ấy con sẽ làm thỏa lòng cha nhất. Không hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Trích Nhật Ký 1327. Cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha vô cùng to lớn, nhưng các linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả những anh chị em lao động khác. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lớn lao vì các linh hồn đau khổ, và vì các linh hồn ấy, người ngừng lại nhiều hình phạt. Trích Nhật Ký 1268. Đối với cha, ban nhiều cho một linh hồn thì dễ hơn là ban ít. Nhưng mỗi ơn hoán cải ban cho một linh hồn, tội nhân đều đòi phải có hy sinh. Trích Nhật Ký 961. Đau khổ chính là nhiệt kế để đo lường mức độ tình yêu Thiên Chúa của linh hồn. Trích Nhật Ký 774. Chúa Giêsu đã cho tôi biết về vinh quang không thể tưởng tượng đang chờ đón những ai đau khổ giống người ở đời này. Họ cũng sẽ được giống Chúa Giêsu trong vinh quang. Trích Nhật Ký 604. Nhẫn nhục khi bị chống đối sẽ đem lại sức mạnh cho linh hồn. Trích Nhật Ký 607. Người ta sẽ chống đối con trong nhiều việc. Qua đó, ân sủng cha sẽ tỏ hiện nơi con. Và đó là bằng chứng hiển nhiên cho thấy vấn đề này chính là hoạt động của cha. Mọi thụ tạo, dù biết hay không, dù muốn hay không muốn, họ luôn luôn làm trọn thánh ý của cha. Trích Nhật Ký 586. Khi con tự hạ và trút rỗng mình ra trước uy nghi cha, cha sẽ đổ đầy cho con những ân sủng của cha và dùng quyền toàn năng của cha để nâng con lên. Đau khổ là kho tàng quý báu nhất trên đời này. Nó thanh tẩy linh hồn. Trong đau khổ, chúng ta biết được ai mới là bạn thật của mình. Tình yêu thật đo lường bằng cây thước đau khổ. Trích Nhật Ký 242-343. Chính lúc đau khổ chất nhất thì niềm vui của em càng mênh mang. Và khi đau khổ sơ sài thì niềm vui của em cũng nhỏ bé. Khi chịu nhiều đau khổ, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để minh chứng với Chúa rằng chúng ta yêu mến người. Còn khi chịu ít đau khổ, chúng ta cũng có ít cơ hội để minh chứng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Và khi không có đau khổ, lúc đó tình yêu chúng ta không lớn lao mà cũng chẳng tinh rộng. Trích Nhật Ký 303. Tình yêu Thiên Chúa chân thật cốt ở việc thực thi thánh ý người. Con đừng đi tìm sự thông cảm nơi thụ tạo. Cha muốn hương thơm thập giá của con phải tinh khiết và nguyên tuyền. Con càng đến chỗ yêu mến đau khổ, tình yêu con dành cho cha sẽ càng tinh rộng. Trích Nhật Ký 279. Những công việc chân chính của Thiên Chúa luôn luôn bị chống đối và được chứng thực bằng đau khổ. Trích Nhật Ký 270. Những khó khăn không làm linh hồn kinh hãi, nhưng có thể nói đó là lương thực hàng ngày của họ. Những đau khổ không làm linh hồn khiếp sợ hoặc hoảng hốt, vì một chiến binh thường xuyên xông pha trận tuyến, không hề hoảng sợ trước tiếng gầm thét của đại bác. Không những không hoảng sợ, linh hồn còn lắng tai để xác định kẻ thù từ đâu xông đánh để tiêu diệt chúng. Trích Nhật Ký 145. Chúng ta ý tứ đừng gia thêm đau khổ cho người khác, bởi vì như thế là mất lòng Chúa. Trích Nhật Ký 117. Chúa muốn thử luyện linh hồn như một thứ vàng tinh ròng. Thiên Chúa thường chuẩn bị linh hồn như thế cho các chương trình và công cuộc lớn lao của người trong tương lai. Trích Nhật Ký 97. Thiên Chúa không bao giờ thử thách chúng ta quá sức chịu đựng. Trích Nhật Ký 106. Mến chúc anh chị em được sức mạnh từ lễ thập giá của Đức Giêsu để can đảm vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa, và mỗi người cũng trở thành những Simon nhé vai vác đỡ thánh giá của anh em mình. Đừng chấp thánh giá lên vai người khác, đừng làm khổ nhau, hãy yêu thương, hãy nâng đỡ, hãy cảm thông và ghé vai vác đỡ thánh giá anh em mình. Hãy vững tin, qua đau khổ sẽ đến được vinh quang. Hãy vững tin, qua đau khổ sẽ đến được với vinh quang. Amen. Hallelujah.